Chương 4. Phân loại các ngôn ngữ. Một La Mã, các ngôn ngữ trên thế giới và cơ sở phân loại. Một nhỏ, hiện nay chưa có một ngôn ngữ chung cho tất cả mọi người trên trái đất, mà chỉ có những ngôn ngữ riêng cụ thể của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng người. Theo thống kê mới đây, trên thế giới có khoảng 5.650 ngôn ngữ. Tuy nhiên, con số này chưa phải là chính xác tuyệt đối, vì nó còn liên quan đến tiêu chí thế nào là một ngôn ngữ độc lập. Trong số ngôn ngữ vừa nêu, có khoảng 1.400 ngôn ngữ chưa phải là những ngôn ngữ độc lập hoặc đang có nguy cơ bị tiêu biến. Về mức độ phân bố, số lượng ngôn ngữ ở mỗi khu vực trên trái đất cũng như số người sử dụng mỗi ngôn ngữ rất không đồng đều. Chẳng hạn, chỉ riêng khu vực rừng núi Đông Nam Á đã có tới 180 ngôn ngữ khác nhau. Có thể nói đó là một mức độ rất dày. Ở châu Úc có khoảng 250 ngôn ngữ, chỉ có khoảng hơn 40.000 người sử dụng. Trong xu thế ngày càng mở rộng quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia từ trước đến nay và từ nay về sau, việc dạy và học tiếng luôn luôn đồng hành với việc thuộc loại phải đi trước một bước. Mặt khác, nghiên cứu lịch sử một dân tộc cũng không thể tách rời lịch sử ngôn ngữ của dân tộc đó. Bởi vậy, ngôn ngữ học đã lưu tâm nghiên cứu so sánh phân loại các ngôn ngữ để giúp tìm ra những con đường tối ưu cho công việc đó. Hai nhỏ, việc phân loại các ngôn ngữ có thể dựa vào những tiêu chí bên ngoài, chúng như số lượng người nói, chủng tộc, ranh giới địa lý, v.v. Thế nhưng, những cách làm đó ngay từ đầu đã bộc lộ sự thiếu nghiêm chỉnh, thiếu khoa học và không đem lại lợi ích gì. Vì vậy, người ta phải dựa vào những tiêu chí ở ngay trong bản thân ngôn ngữ. Ba nhỏ, khi phân loại các ngôn ngữ, người ta buộc phải so sánh chúng với nhau, bởi vì chúng ta nhận thức mọi điều trong thế giới này. Không có con đường nào khác là thông qua so sánh. Usinski. Những phương pháp cơ bản thường được áp dụng trong so sánh ngôn ngữ là 3.A nhỏ, phương pháp so sánh lịch sử. Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho nghiên cứu phân loại các ngôn ngữ theo cội nguồn. Mục đích của nó là phát hiện những nét phản ảnh quan hệ thân thuộc gần gũi về nguồn gốc giữa các ngôn ngữ để quy chúng vào những phổ hệ ngôn ngữ cụ thể khác nhau. 3.B nhỏ, phương pháp so sánh loại hình. Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho nghiên cứu phân loại các ngôn ngữ theo loại hình. Mục đích chính của nó là nghiên cứu những đặc trưng của các loại hình ngôn ngữ và nghiên cứu những đặc trưng về mặt loại hình của các ngôn ngữ để quy các ngôn ngữ cụ thể vào những loại hình khác nhau. 3.C nhỏ, phương pháp so sánh đối chiếu. Phương pháp này áp dụng cho việc đối chiếu các ngôn ngữ khác nhau, bất kể chúng có quan hệ nào về mặt cội nguồn hoặc loại hình hay không. Nó không nhằm phát hiện quan hệ cội nguồn hay sự tương đồng về loại hình giữa các ngôn ngữ đó, mà nhằm vào mục đích phát hiện những tương đồng và khác biệt chủ yếu trên diện đồng đại ở một hay nhiều bình diện, bộ phận của các ngôn ngữ đó. Ví dụ, người ta có thể đối chiếu ngay tiếng Anh ở nước Anh với tiếng Anh ở Hoa Kỳ để thấy rằng có nhiều dị biệt trong việc dùng giới từ. Không phải là ít trường hợp khi người Anh dùng giới từ in thì người Mỹ lại dùng on. In the street, on the street, in the train, on the train. Về từ vựng ngữ nghĩa như vậy cũng là tiếng Anh cả, nhưng nếu người Anh dùng subway với nghĩa là đường ngầm dành riêng cho người đi bộ, thì người Mỹ lại dùng nó với nghĩa là đường xe điện ngầm. Trong khi đó, để chỉ đường xe điện ngầm, người Anh dùng từ underground hoặc tuff. Cũng là cái vỉa hè, người Anh gọi là pavement, còn người Mỹ gọi là sidewalk. Đối với phương pháp so sánh đối chiếu, cần chú ý phân biệt ngôn ngữ là đối tượng nghiên cứu A lớn, với ngôn ngữ là phương tiện nghiên cứu B lớn. Nếu A lớn là đối tượng nghiên cứu thì B lớn chỉ là cái đưa ra đối sánh với A lớn để làm sáng tỏ những điều mà người nghiên cứu cần quan tâm trong A lớn mà thôi. Chẳng hạn, người ta có thể đối chiếu hệ thống ngữ âm tiếng Việt với một hệ thống ngữ âm X nào đó để dạy tiếng Việt cho người dùng tiếng X là ngôn ngữ mẹ đẻ. Hoặc có thể đối chiếu những vấn đề ngữ pháp như thời gian của thời, các ý nghĩa của các thể trong tiếng Anh, tiếng Nga với tiếng Việt để góp phần dạy tiếng Anh, tiếng Nga cho người Việt được tốt hơn. Hai la mã, phân loại các ngôn ngữ theo cội nguồn. Một nhỏ, tiền đề cho cách phân loại này. Việc phân loại các ngôn ngữ theo cội nguồn dựa trên những tiền đề chính sau đây. Một chấm A nhỏ, trong lịch sử, có những ngôn ngữ mà vì một lý do nào đó đã bị chia tách thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ bị chia tách đó thường được gọi là ngôn ngữ mẹ hay ngôn ngữ cơ sở. Như vậy, về nguyên tắc, có thể tìm tòi ngược dòng thời gian lịch sử của những ngôn ngữ được giả định là vốn cùng sinh ra từ một ngôn ngữ mẹ để quy chúng vào những nhóm, những chi, những ngành, những dòng khác nhau tùy theo mức độ quan hệ thân thuộc nhiều hay ít. Ví dụ, các ngôn ngữ xung quanh sa mạc Sahara thuộc họ ngôn ngữ Semit ngày nay là kết quả của sự phân tách một ngôn ngữ chung từ thời xa xưa. Còn ở Việt Nam, có thể quy tiếng Việt và tiếng Mường vào một nhóm gọi là nhóm các ngôn ngữ Việt Mường, cùng với các tiếng như tiếng Chức, tiếng Nguồn, vân vân. Một chấm B nhỏ, ba mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của ngôn ngữ và các tiểu hệ thống của nó biến đổi không đồng đều. Có những mặt, những yếu tố, những bộ phận được bảo toàn rất lâu dài, nhưng cũng có những yếu tố, những bộ phận đã biến đổi với những mức độ khác nhau. Hầu như trong mỗi từ hoặc mỗi hình thức của từ lúc nào cũng có một cái gì đó mới và một cái gì đó cũ. Một chấm C nhỏ, sự biến đổi ngữ âm. Điều cần tìm kiếm đầu tiên trong khi nghiên cứu quan hệ cội nguồn của ngôn ngữ không phải là những biến đổi hỗn loạn mà thường có lý do, có quy luật và theo hệ thống. Ví dụ, tiếng Việt cổ có âm ml. Hiện nay, ở tất cả mọi trường hợp, âm này đã biến đổi thành âm nhờ ở Bắc Bộ và âm l ở Bắc Trung Bộ, Nam Bộ. Hãy so sánh. Ml, nhời, lời. Ml, nhớ, lỡ. Mlai, nhai. Lai, mlát. Nhét, lát. Một chấm D nhỏ, tiền đề quan trọng nhất là tính võ đoán trong quan hệ ngữ âm với ý nghĩa, chẳng hạn giữa khái niệm cây và âm cây trong tiếng Việt không hề có mối quan hệ tự nhiên nào quy định lẫn nhau. Vì vậy, nếu hai ba ngôn ngữ mà không có mối quan hệ gì với nhau về cội nguồn, thì để gọi tên cùng một vật, hiện tượng, chúng thường có những từ khác nhau. Từ tree của tiếng Anh với từ cây của tiếng Việt là như vậy. Bởi thế, ta có quyền giả định rằng những từ gần gũi nhau về âm thanh có liên quan hoặc gắn bó với nhau ở ý nghĩa thường luôn luôn bắt nguồn từ cùng một gốc nào đó. Có thể đưa ra một số ví dụ trong các tiếng Việt Mường, Chức, Môn, Khmer để so sánh như sau. Tiếng Việt một, Mường, Mọc, Chức, Móc, Môn, Ngoan, Khmer, Mùi. Tiếng Việt ba, Mường, Pa, Chức, Pa, Môn, Pi, Khmer, Bay. Tiếng Việt nước, Mường, Đắc, Chức, Đắc, Môn, Đắc, Khmer, Túc. Tiếng Việt tai, Mường, Thai, Chức, Si, Môn, Tai, Khmer, Dây. Tiếng Việt đầu, Mường, Thlok, Chức, Kulok, Môn, Kdak, Khmer, Kbal. Tiếng Việt tóc, Mường, Thak, Chức, Usuk, Môn, Sok, Khmer, Sof. Hai nhỏ, khi so sánh các ngôn ngữ cần phải lưu ý những gì? Nếu không thận trọng giữa các sự kiện ngôn ngữ đưa ra để so sánh, có thể chúng ta dễ mắc phải sai lầm vì bị chúng đánh lừa ở vẻ giống nhau hoặc khác nhau bề ngoài. Bởi thế, khi so sánh, cần phải luôn luôn để ý tới những điểm sau đây. 2.a nhỏ, việc so sánh được tiến hành không thể chỉ căn cứ vào riêng một mặt ngữ âm hay ngữ pháp vì A nhỏ chấm 1. Những đặc điểm trong cơ cấu ngữ âm hay ngữ pháp của các ngôn ngữ, mặc dù nhiều nhưng cũng chỉ là hữu hạn, do đó có thể có những đặc điểm hiện tượng cùng hiện diện trong nhiều ngôn ngữ khác nhau mà chắc chắn những ngôn ngữ đó lại không có quan hệ gì với nhau về mặt nguồn cội. Như Kasevich cho biết chẳng hạn, nhiều ngôn ngữ ở Đông Nam Á hay Tây Phi đều có thanh điệu. Thậm chí, chúng còn có cả những điểm giống nhau đến kỳ lạ về ngữ pháp. Nhưng rõ ràng là không có lý do gì để khẳng định rằng chúng có quan hệ họ hàng, cội nguồn với nhau. A.2. Đôi khi ngược lại, có những ngôn ngữ chắc chắn có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng trong cấu trúc của chúng lại có những khác biệt rất đáng kể. So sánh tiếng Nga, tiếng Bulgari, tiếng Assam và tiếng Hindu, người ta thấy tiếng Bulgari và tiếng Assam có tính phân tích trội hơn tiếng Nga và tiếng Hindu. Mặc dù tiếng Nga với tiếng Hungary, tiếng Hindu với tiếng Assam từng đôi một có quan hệ thân thuộc cội nguồn. 2.b nhỏ. Các từ cảm thán, từ tượng thanh, từ trùng âm ngẫu nhiên thường là rất ít, ví dụ động từ cắt trong tiếng Việt và khách trong tiếng Anh, từ mata trong tiếng Mã Lai với từ mati trong tiếng Hy Lạp đều có nghĩa là mắt. Từ vay mượn, ngôn ngữ nào cũng có, đều phải gạt ra ngoài khi tiến hành công việc khảo sát ở đây. Chúng không có giá trị làm căn cứ cho các đánh giá và kết luận. Nếu dựa vào chúng, người nghiên cứu sẽ bị dẫn vào những kết luận sai lạc hết sức nguy hại, thậm chí thiếu đúng đắn. 2.c nhỏ. Nghiên cứu cội nguồn ngôn ngữ phải chú ý trước hết tới vốn từ cơ bản. Đó là bộ phận từ vựng bền vững nhất, có lịch sử xa xưa nhất, được mọi người, mọi nơi, vào mọi lúc đều có thể sử dụng. Ví dụ, các từ chỉ số đếm, chỉ bộ phận cơ thể, chỉ hành động cơ bản của con người, chỉ quan hệ gia đình, chỉ các hiện tượng tự nhiên, chỉ những sự vật thiết yếu trong đời sống con người, vân vân. Vì thế, điều quan trọng là chúng có thể được bảo lưu hoặc phản ánh được những yếu tố, những đặc điểm chắc chắn là cổ xưa. 2.d nhỏ. Các sự kiện đưa ra làm cứ liệu so sánh không đòi hỏi phải giống nhau hoàn toàn về mọi mặt. Nhiều khi, sự giống nhau hoàn toàn lại không có ích gì, vì chẳng nói lên được cái gì cả. Cái mà người nghiên cứu ở đây phải tìm tòi là khảo sát xem chúng, các ngôn ngữ, có những tương ứng với nhau trong hàng loạt trường hợp hay không. Chính cái thế tương ứng đó lại là những chứng cứ rõ ràng nhất, tốt nhất về quan hệ họ hàng giữa các ngôn ngữ. Ví dụ âm đầu G và T của tiếng Việt tương ứng với âm đầu K và T của tiếng Mường trong hàng loạt các từ sau đây là rất giá trị. Việc gà, gạo, góc, gái, mường, ca, cấu, cốc, cấy. Việc trứng, trèo, trả, tre, mường, tờ lắng, tờ leo, tờ lã, tờ le. 2.e nhỏ. Khi xác lập được những dãy sự kiện trong hai ngôn ngữ và chứng minh được rằng những dãy đó có quan hệ nguồn gốc với nhau, thì điều này vẫn chưa đủ để nói là hai ngôn ngữ có quan hệ họ hàng. Ta phải luôn luôn cảnh giác ở chỗ này vì dễ bị nhầm lẫn. Hàng loạt từ gốc Hán trong tiếng Việt khi so với tiếng Hán là như vậy. Chúng có mặt trong tiếng Việt là do vay mượn, tiếp xúc chứ không phải do tiếng Hán với tiếng Việt là có cùng một cội nguồn. Ví dụ, cận, gần, kính, gương, can, gan, kiếm, gươm, kiếp, gấp, vân vân. Ba nhỏ để so sánh và phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc thì phải làm những gì? Có rất nhiều việc phải làm, mà những công việc đó đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, thận trọng cần thiết. Trên đại thể, có thể quy về ba việc quan trọng nhất, ứng với ba bước sau đây. 3.A nhỏ, chọn sự kiện, cái đưa ra để so sánh, và lập thành những giải tương ứng với nhau. Cái được đưa ra để lập thành các giải tương ứng đó phải là từ các hình vị, bởi vì đây là những đơn vị tối thiểu được xét ở cả hai mặt, ý nghĩa và âm thanh. Điều quan trọng nhất là phải xem xét những tương ứng tìm được có hiện diện đều đặn trong hàng loạt trường hợp hay không. Ví dụ, người ta đã phát hiện các tương ứng các phụ âm the và the, the per và buff giữa tiếng Anh và tiếng Đức qua các giải từ sau: am, thick, thin, bath, twice, trials, twenty. Đức, dick, din, bath, Swaysman, Swath, Swanzik. Khi so sánh các loại từ có âm đầu k hoặc tr của tiếng Mường với hàng loạt từ có âm đầu sh hoặc tr trong tiếng Việt, người ta kết luận rằng tiếng Mường và tiếng Việt có tương ứng k sh tl tr. Cần lưu ý một tình hình đặc biệt là hiện tượng vay mượn từ các ngôn ngữ thì rất hay gặp, nhưng vay mượn một hình thức ngữ pháp thì cực kỳ hiếm hoi. Vì thế, nếu tìm được những tương ứng thuộc lĩnh vực ngữ pháp, hình thái học giữa hai ngôn ngữ thì sự tương ứng đó rất có giá trị. Chẳng hạn, so sánh hệ hình thái tiếng Anh với tiếng Đức, ta thấy rõ là có những tương ứng đều đặn sau đây. Tiếng Anh xin san sân, tiếng Đức xin san gesungen, tiếng Anh drin tran grunt, tiếng Đức drin tran gesungen, tiếng Anh sing sang sung, tiếng Đức sing san gesungen, tiếng Anh small small smallest, tiếng Đức glen glen glenst, tiếng Anh quick, quicker, quickest. Tiếng Đức schnell, schneller, schnellster. Tiếng Anh rich, richer, richest. Tiếng Đức right, righter, righter. 3.B nhỏ, xác định niên đại và phục nguyên. B.1 nhỏ, sau khi thiết lập được những thế tương ứng của các yếu tố, các dạng, người ta tiến tới xác định xem dạng nào cổ hơn dạng nào, hay là cả hai cùng bắt nguồn từ một dạng thứ ba cổ hơn. Có làm như thế mới tái lập được dạng cổ của chúng. Mỗi dạng được xác định là cổ hơn là vừa tái lập được phương pháp so sánh lịch sử gọi là một nguyên hình. Và khi ghi chúng lên mặt giấy, người ta thường đánh một dấu sao ở đằng trước. Ví dụ, sao tenor, sao bl, sao bk, sao kr. Nhưng thực ra phục nguyên các nguyên hình là công việc tốn nhiều công sức nhất và đòi hỏi phải tỉ mỉ. Ta có thể quan sát quá trình phục nguyên Ấn Âu từ số 7 qua các từ tương ứng của tiếng Hy Lạp, Latin và Sanskrit để có một hình chung sơ qua về sự phức tạp đầy thú vị của nó. 1. Trước hết, nhìn vào các từ tương ứng, ta thấy dạng của chúng như sau: Sanskrit, Sapta, Hy Lạp, Hepta, Latin, Septem. Lập bản đối chiếu thành phần âm thanh các từ theo nguyên tắc số đông, ta được S-A-P-T-A, H-E-P-T-A, S-E-P-T-E-M. Nhìn theo cục dọc, số đông sẽ cho phép ta phục nguyên được dạng cổ của chúng là dấu sao septa. 2. Bây giờ ta xem xét các khả năng biến đổi âm vị học có cho phép ta phục nguyên được như thế hay không. Trên thực tế, không thể có khả năng ở dạng gốc có âm cuối 0, rồi về sau 0 biến đổi thành m. Vậy chỉ có thể nghĩ tới khả năng vốn xưa nó có m, rồi âm này bị rụng đi. Vì thế, dạng phục nguyên cần sửa là dấu sao septam. 3. Cuối cùng, ta phải kiểm tra xem những biến đổi được ta giả định là như thế có phù hợp hay không với những biến đổi mẫu mực đã được khẳng định là chắc chắn có trong các ngôn ngữ đó. Người ta thường thấy tiếng Hy Lạp và tiếng Sanskrit thường không có hiện tượng rụng âm m ở cuối từ. Vậy cái dạng vừa được sửa chữa dấu sao septam là không chấp nhận được. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, người ta đã phát hiện ra hiện tượng âm a trong tiếng Hy Lạp và Sanskrit đôi khi lại có nguồn gốc từ âm m ẩn âu mà ra. Đó là một âm mang tính chất nửa nguyên âm, nửa phụ âm, và chính nó đã biến thành em trong tiếng Latin. Đến đây, thế là rõ, dạng tái lập phục nguyên cuối cùng phải là dấu sao septem. B chấm hai nhỏ. Từ chỗ phục nguyên được dạng cổ so sánh với các dạng có sao, ta mới vạch được các sự kiện ngôn ngữ đã diễn biến trong lịch sử như thế nào. Mặt khác, lại phải cố gắng phục nguyên được càng nhiều sự kiện ngôn ngữ và càng toàn diện ở các mặt của cấu trúc ngôn ngữ càng tốt. Để tiến tới mục tiêu lý tưởng là phục nguyên được cấu trúc hoàn chỉnh của ngôn ngữ mẹ, ngôn ngữ nguyên sơ ban đầu. 3.C nhỏ. Căn cứ vào kết quả của hai bước làm việc trên đây và cân nhắc tới nhiều phương diện khác bằng những phương pháp và thủ tục cụ thể, nhiều khi rất phức tạp, người ta mới xác định được mức độ thân thuộc nhiều hay ít giữa các ngôn ngữ. Để làm một việc có thể coi là cuối cùng trong nghiên cứu cội nguồn là quy chúng vào nhóm nào trong các chi, nhánh, thuộc ngành và dòng nào trong các ngữ hệ, họ ngôn ngữ. Một ngữ hệ thường được biểu diễn dưới dạng sơ đồ hình cây và được gọi là cây ngữ hệ hoặc cây ngữ tộc. Chẳng hạn, người ta đã dựng cây ngữ hệ Ấn Âu, hoặc Phoebus đã dựng cây ngữ hệ của ngữ hệ Nam Phương như sau. 4. Kết quả phân loại. Kết quả của việc phân loại các ngôn ngữ theo cội nguồn cho ta các ngữ hệ. Trong mỗi ngữ hệ lại phân chia ra các dòng, từ các dòng chia ra các ngành, rồi các ngành chia ra các chi nhánh. Mỗi chi nhánh lại có thể chia ra các nhóm gồm những ngôn ngữ cụ thể. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã xác định được nhiều ngữ hệ, mà trong số đó có những ngữ hệ lớn thường hay được nhắc đến như sau. 4.1. Ngữ hệ Ấn Âu. Ngữ hệ này gồm những dòng chính như dòng Ấn Độ, dòng Iran, dòng Baltic, dòng Slava, dòng German, dòng Roman, dòng Hy Lạp, Albany, tiếng Nga, Ba Lan, Czech, Slovak, Bulgaria thuộc dòng Slava, tiếng Anh, Đức, Hà Lan thuộc dòng German, tiếng Latin, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Romania thuộc dòng Roman. 4.2. Ngữ hệ Semit có các dòng chính như dòng Semit, dòng Ai Cập, dòng Cushit, dòng Bechber, dòng Sassanid. 4.3. Ngữ hệ Thổ Nhĩ Kỳ gồm các ngôn ngữ như Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, Tatar, Azerbaijan. 4.4 Ngữ hệ Hán Tạng có các dòng chính như dòng Hán, dòng Tạng, Miến. 4.5 Ngữ hệ Nam Phương gồm các dòng chính như dòng Nam Thái, Astro-Thái, dòng Nam Á, Astro-Asiatic. Trong dòng Nam Á có các ngành Nahali, Munda, Nicoba và Môn Khmer. Theo Febros và một số nhà nghiên cứu khác trong và ngoài Việt Nam, tiếng Việt, tiếng Mường nằm trong nhóm Việt Mường, ngành Môn Khmer thuộc dòng Nam Á, cùng với các nhóm ngôn ngữ Ba Na, Kha Mú, Kato Khmer trong hệ Nam Phương. Hai La Mã phân loại ngôn ngữ theo loại hình. Mục nhỏ. Phương pháp và mục đích. Mỗi cách phân loại ngôn ngữ dùng một phương pháp so sánh khác nhau. Phân loại theo cội nguồn thì như trên đã nói, dùng phương pháp so sánh lịch sử làm căn bản để tìm cội nguồn và quan hệ cội nguồn của các ngôn ngữ. Nghiên cứu phân loại các ngôn ngữ theo loại hình thì dùng phương pháp so sánh loại hình. Từ đây đã hình thành bộ môn loại hình học. Một trong những mục đích quan trọng ở đây là xác định các kiểu loại hình, tips, ngôn ngữ dựa trên những dấu hiệu cấu trúc cơ bản của chúng, rồi phân loại, sắp xếp các ngôn ngữ vào các loại hình ấy. Một loại hình ngôn ngữ thường được biểu hiện là một cái mẫu trừu tượng, trong đó bao gồm một hệ thống các đặc điểm có liên quan với nhau, chi phối lẫn nhau, cái này đòi hỏi phải có cái kia hoặc giả định sự vắng mặt của cái kia. Ví dụ, nếu một loại hình ngôn ngữ nào đó có phạm trù cách hoặc giống, thì người ta suy ra được rằng thế nào nó cũng có phạm trù số. Muốn xác định loại hình và phân loại theo loại hình, người ta phải áp dụng các thủ pháp làm việc của loại hình học, phân tích, so sánh các sự kiện để phát hiện sự đẳng cấu trong các ngôn ngữ. Nếu so với nghiên cứu ngôn ngữ khu vực và sự tiếp xúc ngôn ngữ thì rõ ràng là so sánh loại hình có những yêu cầu riêng. Nghiên cứu ngôn ngữ khu vực và sự tiếp xúc ngôn ngữ áp dụng phương pháp so sánh vừa có nét giống với so sánh lịch sử lại vừa có nét giống với so sánh loại hình. Mục đích của nó không thuần túy chỉ là tìm quan hệ nguồn gốc hay quan hệ đẳng cấu về mặt loại hình. Nó đi tìm kiếm và phát hiện sự giống nhau cũng như những xu thế phát triển gặp nhau giữa các ngôn ngữ trong vùng nhờ sự tiếp xúc văn hóa hoặc vị trí gần nhau giữa các dân tộc trong khu vực. Hai nhỏ, kết quả phân loại. Hiện nay, bảng phân loại các ngôn ngữ gồm 4 loại hình hòa kết, chấp dính, đơn lập, đa tổng hợp, đã được đa số các nhà nghiên cứu chấp nhận. 2.1 Loại hình ngôn ngữ hòa kết flexional. Loại hình ngôn ngữ này có một tên gọi khác nữa cũng tương đối phổ biến là loại hình khuất chiết. Nó bao gồm chủ yếu các ngôn ngữ thuộc hệ Ấn Âu, ngữ hệ Semit và một số ngôn ngữ ở châu Phi. Loại hình này thể hiện 3 đặc trưng cơ bản sau đây. A nhỏ, trong hoạt động ngôn ngữ, từ có biến đổi hình thái, tức là từ nọ đòi hỏi từ kia sự hợp dạng. Điều này cũng có nghĩa rằng ở đây ý nghĩa ngữ pháp của từ, các quan hệ ngữ pháp của từ được thể hiện ngay trong bản thân từ. Ví dụ một câu tiếng Nga: Я читаю новую книгу. Hình thức читаю của động từ читать là để phù hợp, hợp dạng với ngôi, số của chủ từ gia. Hình thái книгу của danh từ книга là để phù hợp với đòi hỏi của động từ, thể hiện ý nghĩa bổ ngữ. Cách 4, số ít giống cái. Cách biến đổi: I, me, he, him, they, them, walk, walked, played, played. Trong tiếng Anh, cũng để phục vụ yêu cầu hợp dạng như vậy. Ngoài sự biến đổi bằng các biến tố ở cuối từ cho hợp dạng, các ngôn ngữ hòa kết còn có nhiều hiện tượng được gọi là biến tố bên trong, cũng với mục đích như vừa nêu trên, chẳng hạn có thể kể ra biến đổi số ít, số nhiều của danh từ man, men, goose, geese, tiếng Anh, druk, druzia, chelovik, luji, tiếng Nga. Biến đổi thời hiện tại, quá khứ của động từ tách, took, see, saw, tiếng Anh, xin, sang, trinh, trang, tiếng Đức. Biến đổi thể hoàn thành, thể chưa hoàn thành, is begat, is bejat, begat, bejat, tiếng Nga. B nhỏ, sự đối lập căn tố, phụ tố trong các ngôn ngữ hòa kết là rất rõ rệt. Mặt khác, chúng được kết hợp với nhau rất chặt đến nỗi căn tố cũng không thể đứng một mình mà chỉ tồn tại và hoạt động được khi đi kèm với phụ tố mang ý nghĩa ngữ pháp nhất định. Ngược lại, phụ tố lại cũng chỉ thể hiện được các ý nghĩa ngữ pháp một cách xác định khi chúng kết hợp với căn tố. Ví dụ, trong tiếng Nga, căn tố rút phải đúng trong kết hợp với phụ tố A hoặc E, U, Am. Và ngược lại, các phụ tố đó cũng phải trong kết hợp với căn tố rút để cho các hình thái ruka, ruke, rukam thì chúng mới tồn tại và hoạt động được. C nhỏ, trong các ngôn ngữ thuộc loại hình hòa kết, một ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu hiện bằng nhiều phụ tố và ngược lại. Nhiều ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu diễn đồng thời bằng một phụ tố. Tức là ở đây, sự tương ứng giữa phụ tố với ý nghĩa ngữ pháp không phải là một đối một cách chặt chẽ. Chẳng hạn phụ tố A trong từ Ruka trên kia, chỉ một mình nó đã đồng thời biểu diễn các ý nghĩa cách một số ít giống cái của danh từ. Còn ý nghĩa giống cái có thể được biểu diễn bằng A trong Ruka cách một số ít, bằng U trong Ruku cách bốn số ít, bằng Oi trong Rukoi cách năm số ít. Khi nghiên cứu các ngôn ngữ hòa kết, người ta còn chia chúng thành hai nhóm, hai tiểu loại hình, gọi là nhóm các ngôn ngữ hòa kết phân tích và nhóm các ngôn ngữ hòa kết tổng hợp. Các ngôn ngữ hòa kết phân tích điển hình là tiếng Anh và trong chừng mực đáng kể kể cả tiếng Pháp nữa, giảm bớt sự biến đổi hình thái của từ và tăng cường sử dụng từ hư, trật tự từ, ngữ điệu để diễn đạt các quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp. Nói cách khác, chúng gia tăng các phương tiện bên ngoài từ để biểu hiện các ý nghĩa đó. Ví dụ 1, dùng từ hư trong tiếng Pháp, tiếng Anh. L'ami, les amis, la maison, les maisons, tiếng Pháp. Shall, will, cộng động từ, tiếng Anh. Ví dụ 2, dùng trật tự từ trong tiếng Pháp, tiếng Anh. Papier de décor, décor de papier, tiếng Pháp. Tap water, water tapped, garden flower, flower garden, tiếng Anh. Ví dụ 3, dùng ngữ điệu trong tiếng Anh. Don't give it to anybody, đừng đưa cái đó cho ai cả. Don't give it to anybody, đừng đưa cái đó cho tất cả mọi người, ngụ ý chỉ rằng đưa cho một vài người mà thôi. Các ngôn ngữ hòa kết tổng hợp ngược lại mang đầy đủ ba đặc trưng loại hình cơ bản nêu trên và tăng cường tính tổng hợp với tất cả sức mạnh và sự nổi trội của chúng. Nhóm các ngôn ngữ hòa kết tổng hợp bao gồm các ngôn ngữ tiếng Slava nói chung cùng với tiếng Đức, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Sanskrit, nhiều ngôn ngữ dòng Roman trừ tiếng Anh, Pháp, các ngôn ngữ họ Semit như tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái cổ. Điển hình nhất cho nhóm ngôn ngữ này mà chúng ta quen biết là tiếng Nga. 2.2 Loại hình ngôn ngữ chấp dính. Agglutinate. Nếu trong một ngôn ngữ có hiện tượng cứ nối tiếp thêm một cách máy móc, cơ giới vào căn tố nào đó, một hay nhiều phụ tố, mà mỗi phụ tố đó lại chỉ luôn luôn mang một ý nghĩa ngữ pháp nhất định thôi, thì người ta bảo hiện tượng đó là hiện tượng chấp dính, hoặc hiện tượng thể hiện tính chấp dính. Loại hình ngôn ngữ chấp dính bao gồm những ngôn ngữ có tính chấp dính. Loại hình này có ba đặc điểm cơ bản nhất là A nhỏ, quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp của từ được biểu diễn ngay trong bản thân từ bằng phương tiện phụ tố. Điều này cũng giống với các ngôn ngữ hòa kết. Ví dụ, một ngôn ngữ họ Thổ dùng hậu tố la hoặc đo để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp số nhiều của danh từ. Adam, người đàn ông. Adam la, những người đàn ông. Kajin, người đàn bà. Kajin la, những người đàn bà. Khol, bàn tay. Kondor, những bàn tay. B nhỏ, căn tố nói chung hầu như không biến đổi hình thái và có thể tồn tại hoạt động độc lập được khi không có phụ tố đi kèm. Điều này khác với căn tố của ngôn ngữ loại hình hòa kết. Căn tố ở đây có thể hoạt động tách biệt với phụ tố, so sánh Adam, Adamla, Con, Condor, Ev, Evler. C nhỏ, mỗi phụ tố chấp dính luôn luôn chỉ biểu diễn một ý nghĩa ngữ pháp. Và ngược lại, mỗi ý nghĩa ngữ pháp bao giờ cũng được biểu thị bằng một phụ tố riêng. Bởi thế, trong hoạt động ngôn ngữ, độ dài của từ có thể tương đối lớn vì các phụ tố cứ được nối tiếp vào căn tố một cách tự động để biểu diễn cho đủ những ý nghĩa ngữ pháp cần thiết phải diễn đạt. Ví dụ, F, căn phòng, EV, căn phòng của tôi, evident, từ căn phòng của tôi ra, Evleriden, từ những căn phòng của tôi ra. Các ngôn ngữ họ Thổ như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakh, Kyrgyzstan, Turkmenia, Azerbaijan, Kazan, Tatar, các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Ugo, Phần Lan, tiếng Bantu ở châu Phi là những ngôn ngữ điển hình cho loại hình chấp dính. Ngoài ra, tiếng Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, một số ngôn ngữ của thổ dân châu Úc, châu Mỹ cũng được một vài nhà nghiên cứu sắp xếp vào loại hình này. 2.3 Loại hình ngôn ngữ đơn lập, isolate. Bên cạnh tên gọi đơn lập thường dùng, loại hình ngôn ngữ này còn được gọi là ngôn ngữ phi hình thái, ngôn ngữ không biến hình, ngôn ngữ đơn tiết, phân tiết. Tùy theo người ta nhấn mạnh vào đặc trưng này hay đặc trưng kia của chúng, tiếng Việt, tiếng Hán và các ngôn ngữ vùng Đông Nam Á được coi là tiêu biểu cho loại hình ngôn ngữ đơn lập, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Hán cổ đại. Ngoài ra, loại hình này cũng bao gồm cả tiếng Aranta ở châu Úc, tiếng Ev, tiếng Yoruba ở châu Phi. Loại hình ngôn ngữ đơn lập thể hiện 4 đặc điểm chính. A nhỏ, trong hoạt động ngôn ngữ, từ không biến đổi hình thái, tức là chúng không đòi hỏi ở nhau sự hợp dạng như trong các ngôn ngữ hòa kết. So sánh, tôi nhìn họ, họ nhìn tôi. Các từ tôi, họ làm chủ ngữ hay bổ ngữ đều không biến đổi hình thái, động từ cũng không biến đổi theo ngôi số của chủ ngữ. Trong khi đó, ở tiếng Anh chắc chắn phải có sự biến đổi I, me, they, them. Tiếng Nga phải có sự biến đổi ya, me, nha, они, их. B nhỏ, trong quan hệ ngữ pháp, ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị chủ yếu bằng từ hư và trực tự từ. Ví dụ, dùng từ hư, người, những người. Tiếng Việt, ren, không buông ren, ren hơi, Khmer, học, đang học, học rồi, tiếng Việt. Dùng trực tự từ, cửa trước, trước cửa, việc, Tiền môn, môn tiền, Hán. Hồi đa chớp, ôi bay. Mẹ vừa mới cho bú tiếng Khmer. Con zoom tớp mà đai ôi bay. Con có khóc, mẹ mới cho con bú. Xe nhỏ, nhiều ngôn ngữ trong loại hình đơn lập, điển hình là tiếng Hán, tiếng Việt, có một loại đơn vị đặc biệt thường được gọi là hình tiết. Hình tiết là đơn vị có nghĩa hoặc luôn luôn có khả năng mang nghĩa mà vỏ âm thanh của nó lại trùng khít với một âm tiết, đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất. Chính bởi vậy mà nó có khả năng khi thì được sử dụng đi vào hoạt động với tư cách một từ, khi thì lại chỉ được dùng với tư cách yếu tố cấu tạo từ, hình vị. Ví dụ tiếng Việt: tre, tre phèo; vàng, cá, cá vàng. Tiếng Hán: hờ xian xen, tiên sinh, người sinh trước. Hờ xian xen, tiên sinh, tự xưng gọi người đáng kính, sinh trước, ngài. Thế cho nên hệ quả là các ngôn ngữ trong loại hình này, việc xác định ranh giới từ trong ngữ lưu đang trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Câu chuyện về phân định từ ở đây cho đến nay vẫn còn có nhiều điều phải bàn tính lại. Chẳng hạn trong tiếng Việt, đứng trước các chuỗi hai hình tiết như hờn giận, yêu thương, thương nhớ, trước sau, to béo, cao lớn, nhường nhịn, đi lại, ra vào, vân vân, người ta thường phải biện luận không ít trước khi khẳng định một thái độ đối xử với chúng là một hay hai từ. Đề nhỏ, hiện tượng cấu tạo từ bằng phụ tố rất ít hoặc hầu như không phát triển trong các ngôn ngữ đơn lập, ví dụ tiếng Việt, tiếng Mường. Nói rằng rất ít không có nghĩa là hoàn toàn không có. Ta có thể quan sát thấy một số phụ tố trong các tiếng như Khmer, Chàm, Cờ Ho, Paco, Taot, Mnong, Brech, nhưng chúng ít và hoạt động yếu. Vì thế, quan hệ dạng thức, quan hệ về mặt hình thái giữa các từ yếu đến mức dường như là chúng tồn tại rất rời rạc, rất tự do trong câu. Có lẽ tên gọi rời rạc hay đơn lập isolate trước hết đã xuất phát từ tình hình đó. Chẳng hạn trong tiếng Việt, ta thấy hàng loạt những trường hợp như cha mẹ, mẹ cha, trước sau, sau trước, làng xóm, xóm làng, bé nhỏ, nhỏ bé, hoặc người bạn học. Người bạn học ở đây. Người bạn học ở đây. Mặt khác, cũng bởi tính hình thái của từ yếu như thế, quan hệ hình thái yếu như thế, cho nên mới có người quan niệm rằng ngôn ngữ đơn lập là ngôn ngữ không có từ loại. Chẳng hạn, xem trong tiếng Việt, đẻo cày, đi cày ngoài đồng, cày ruộng, mua cá, cá khô, trên trời, dưới cá, chỗ nào cũng cá, góc chợ nào cũng cá. Nhà này cũng gỗ lim cả. Danh từ cá cùng danh từ gỗ lim vừa đứng ở vị trí của danh từ, lại vừa đứng được ở vị trí điển hình của động từ. 2.4. Loại hình ngôn ngữ đa tổng hợp Polysynthetic. Các ngôn ngữ đa tổng hợp còn được gọi tên là ngôn ngữ hỗn nhập hay ngôn ngữ lập khuôn vì chúng có hai đặc điểm nổi bật như sau. A nhỏ, có một loại đơn vị đặc biệt, vừa là từ vừa là câu, được cấu tạo trên cơ sở động từ. Trong đơn vị đó, có thể có mặt luôn cả bổ ngữ trạng ngữ, và nhiều khi gồm cả chủ ngữ. Đơn vị đó, người ta gọi là đơn vị lập khuôn. Như vậy ở đây, có thể xem cơ cấu ngữ pháp của phát ngôn cũng đồng thời là cơ cấu ngữ pháp của từ. Ví dụ, nít Tam Penda, tôi sẽ yêu nó. Atakubenda, nó sẽ yêu anh. Trong hai phát ngôn này, cũng đồng thời là hai đơn vị lập khuôn tiếng Swahili đều có động từ penda làm cơ sở. Chúng phát ngôn bao gồm cả chủ ngữ a, nó, ni, tôi, lẫn bộ ngữ ku, anh, em, nó, và yếu tố chỉ thời của động từ ta, sẽ. B nhỏ, đặc điểm thứ hai, như một hệ quả rút ra từ đặc điểm thứ nhất, các ngôn ngữ đa tổng hợp vừa có nét giống với ngôn ngữ chấp dính ở chỗ, chúng cũng tiếp nối các hình vị vào với nhau, lại vừa có nét giống với các ngôn ngữ hòa kết ở chỗ. Khi kết hợp các hình vị với nhau, có thể có biến đổi vỏ ngữ âm, dạng thức của hình vị. So sánh Atakubenda, nó, chủ ngữ bằng A. Nitambenda, nó, chủ ngữ bằng M. Trên thực tế, tính đa tổng hợp, hỗn nhập lập khuôn của loại hình ngôn ngữ này thể hiện ở một số lượng không nhiều các đơn vị lập khuôn. Nói cách khác, người ta ít gặp loại đơn vị này vì chúng chỉ chiếm khoảng 2-3% tổng số từ mà thôi. Chính vì lẽ đó mà đã có những ý kiến phê phán việc tách các ngôn ngữ đa tổng hợp như trên thành một loại hình riêng. Những nhà nghiên cứu chủ trương xác lập loại hình này và tách nó ra riêng biệt, thường quy vào đây các ngôn ngữ Sukot, Kamsat, Swahili, một số ngôn ngữ vùng Caucasus và một số ngôn ngữ Á cổ. Ba nhỏ, ghi chú thêm cho cách phân loại theo loại hình. Ở mức lý tưởng, mỗi loại hình ngôn ngữ phải là một cái mẫu, trong đó bao gồm một hệ thống thuần khiết các đặc điểm đặc thù cho loại hình đó. Thế nhưng thực tế, tình hình bức tranh phân loại lại không đơn giản như vậy. Trước hết, ranh giới loại hình không phải là một bức tường thành bất khả xâm phạm. Không phải rằng một ngôn ngữ đã thuộc một loại hình thì tất cả mọi yếu tố trong hệ thống và cấu trúc của nó đều phải mang đặc điểm của loại hình đó. Và ngược lại, một ngôn ngữ thuộc loại hình này vẫn có thể để lọt trong mình những hiện tượng, những yếu tố mang đặc trưng của loại hình khác. Chỉ có điều, những hiện tượng và yếu tố đó gồm một số lượng nhỏ, đồng thời không đủ tính trội để phá vỡ những đặc trưng loại hình điển hình của nó mà thôi. Ta có thể thấy điều đó qua phân tích vài ví dụ. Ví dụ 1, trong tiếng Nga, một ngôn ngữ hòa kết điển hình, người ta vẫn gặp hiện tượng mang tính phân tích, hoạt động theo cơ chế phân tích tính, thể hiện ý nghĩa ngữ pháp một cách đơn lập. Ya budu chitas knyigu, ty budesh chitas knyigu, my budem chitas knyigu. Ví dụ 2, hiện tượng thêm đuôi sia biểu thị ý nghĩa phản thân cho động từ tiếng Nga, hoặc thêm đuôi id để biểu diễn ý nghĩa quá khứ cho động từ tiếng Anh. Chúng ta đều biết rõ cả umuvatsa, asveshatsa, wanted, loved, started. Người ta bảo đó là những hiện tượng mang tích chấm dính lọt vào trong hai ngôn ngữ thuộc loại hình hòa kết này, bởi vì yếu tố sia và id được tiếp hợp vào động từ một cách chấp dính. Tuy có những điều như trên, nhưng việc phân loại ngôn ngữ theo loại hình vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ngay cả việc tách ra nhóm các ngôn ngữ hòa kết phân tích và nhóm các ngôn ngữ hòa kết tổng hợp cũng vậy. Các ngôn ngữ hòa kết phân tích thì bớt đặc trưng cho mức độ tổng hợp tính, tăng cường đặc trưng phân tích tính. Còn các ngôn ngữ hòa kết tổng hợp thì lại giảm bớt tối đa các biểu hiện phân tích tính và tăng cường triệt để các đặc trưng tổng hợp tính. Không phải vì một vài hiện tượng khác lạ hoặc để lọt vào mà có thể làm phá vỡ được những đặc trưng loại hình của một ngôn ngữ.